8. Nấu cháo. Bấy giờ có tỳ kheo bệnh cần cháo, Đức Phật cho phép nấu. Nếu không có người thì tự tay nấu hay thay nhau nấu. Họ không biết nấu cách nào. Đức Phật bảo, sai tịnh nhân rửa cái nồi cho sạch, đổ nước vô, bỏ gạo vào rồi nấu cho sôi. Tỳ kheo rửa tay để thọ, sau đó tự mình nấu cho chín. Người nấu không biết đến mức độ nào gọi là chín. Đức Phật dạy, nên lấy cái thìa múc để xem, nếu chảy xuống dọc theo thìa là chín. Cháo chín rồi, nên múc đổ vào đồ đựng khác. Vị kia vừa rót cháo, vừa giữ đồ đựng, nên vất vả. Phật dạy, không nên vừa rót cháo, vừa giữ đồ đựng, nên để người khác cầm đồ đựng. Nếu bị nóng tay, thì phải dùng cái khăn để kẹp cho khỏi nóng. Cỏ hoặc trùng rơi vào cháo, vị kia dùng tay lấy ra bị nóng. Đức Phật dạy, nên dùng cái thìa để múc. Vị kia muốn chia cháo, Đức Phật cho phép chia. Vị kia không biết lấy vật gì để chia. Phật dạy, dùng cái bát cạn hoặc cái bát nhỏ hay cái chén, hoặc dùng cái thìa để làm bát lường. Nếu bát để không ngay, nên làm cái chân bát. Nếu bị bụi bẩn dính, thì nên làm cái nắp đậy. Vị kia không rửa sạch bát đựng mà đem cất, các tỳ kheo khác thấy nhờm gớm. Đức Phật dạy, nên rửa cho sạch rồi mới đem cất. Khi rửa, không dùng tro hay bột đậu để rửa, nên không sạch. Đức Phật dạy, nên dùng tro hay bột đậu để rửa. Rửa rồi, không để khô, liền đem cất, nên trùng sanh. Đức Phật dạy, không được không để khô mà đem cất, nên hơ cho khô, rồi sau đó đem cất. Đồ đựng kia bị lỗ hổng, nên thức ăn nhét vào trong đó. Nhiều lần cậy rửa nên bị vỡ. Đức Phật dạy, tùy theo những chỗ có thể rửa được thì rửa, ngoài ra không phạm. Có các tỳ kheo nghĩ, trong cương giới có được phép ngủ chung với cháu, trong cương giới có được phép nấu và tự nấu hay không? Đức Phật dạy, không được cùng ngủ chung với thức ăn trong cương giới, nấu trong cương giới, trong cương giới, cho phép tự nấu. Các tỳ kheo nghĩ, cháo được hâm lại, trong cương giới có được phép ngủ chung, trong cương giới có được phép nấu và tự nấu hay không? Đức Phật dạy, không được trong cương giới nấu, cùng ngủ chung, nhưng được phép tự nấu. Các tỳ kheo nghĩ, thuốc dùng trọn đời, trong cương giới có được phép ngủ chung, trong cương giới có được phép nấu và tự nấu hay không? Đức Phật dạy, cho phép, thuốc dùng trọn đời, trong cương giới, được phép ngủ chung, trong cương giới, được phép nấu và tự nấu. Bấy giờ có tỳ kheo muốn thọ bơ mà nhầm thọ dầu, nghi không biết có thành thọ hay không. Đức Phật dạy, không thành thọ. Có tỳ kheo muốn thọ dầu mà nhầm thọ bơ, nghi không biết có thành thọ hay không. Đức Phật dạy, không thành thọ. Muốn thọ thứ này mà nhầm thọ thứ kia, nghi không biết có thành thọ hay không. Đức Phật dạy, không thành thọ. Có tỳ kheo quên không thọ thực, nên mang đi đường, qua sông rồi mới nhớ, liền nghĩ, ta nên giải quyết thế nào? Liền bạch Phật. Phật dạy, nếu quên không thọ thực, mang đi đường như vậy, nếu gặp tịnh nhân nên để thức ăn xuống đất, rửa tay sạch rồi thọ mà ăn. 9. Tám sự cho phép. Một nhỏ. Đức Thế Tôn ở tại nước Ba La Nại. Bấy giờ gặp lúc mất mùa, lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khát, khất thực khó được. Các tỳ kheo đem thức ăn để chỗ đất trống, không đậy cất, bị người chăn bò, chăn dê hay kẻ trộm lấy đi mất. Các tỳ kheo khởi ý nghĩ, quốc độ này gặp lúc đói khát, Đức Thế Tôn có cho phép cùng ngủ với thức ăn trong cương giới hay không? Bạch Phật. Phật dạy, nếu gặp lúc lúa gạo quý, cho phép cùng ngủ với thức ăn trong cương giới. hai nhỏ. Bấy giờ các tỳ kheo nấu thức ăn nơi chỗ trống mà không cất đậy, nên người chăn bò, dê hay kẻ trộm thấy lấy đi. Các tỳ kheo nghĩ, lúc lúa gạo quý, có nên xin phép Phật cho nấu thức ăn trong cương giới. Bạch Phật, Đức Phật dạy, lúc lúa gạo quý, cho phép nấu thức ăn trong cương giới. Ba nhỏ. Bấy giờ các tỳ kheo bảo tịnh nhân nấu thức ăn. Họ lấy bớt phần ăn hay ăn hết. Các tỳ kheo nghĩ, lúc lúa gạo quý, có nên tự nấu thức ăn. Bạch Phật, Phật dạy, lúc lúa gạo quý, cho phép tự nấu thức ăn. Bốn nhỏ. Bấy giờ các tỳ kheo trên đường đi, thấy trên mặt đất có trái cây. Tỳ kheo tìm tịnh nhân để lượm, thì người khác thấy lượm đi. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép dùng cỏ hay lá tủ trái cây lại. Nhưng người khác vẫn lấy đi. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép lấy. Nếu gặp tịnh nhân nên để dưới đất, rửa tay rồi thọ mà ăn. Các tỳ kheo nghĩ, khi lúa gạo quý, Đức Thế Tôn có nên cho phép chúng ta tự lấy thức ăn? Đức Phật dạy, khi lúa gạo quý, tự mình được phép lấy thức ăn để ăn. Năm nhỏ. Bấy giờ các tỳ kheo sáng sớm dậy, thọ thực rồi cất thức ăn. Sau đó vào thôn được mời ăn. Khi trở về, đến bên tỳ kheo khác làm pháp dư thực. Vị kia ăn một phần hoặc ăn hết. Tỳ kheo nghĩ, lúc lúa gạo quý, mong Đức Thế Tôn cho phép chúng ta sáng sớm thọ thực rồi, không làm pháp dư thực, được ăn lại. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép lúc lúa gạo quý, không làm pháp dư thực, được ăn lại. Sáu nhỏ. Bấy giờ có vị trưởng lão được nhiều người biết đến vào thôn khất thực, được thức ăn rồi đem đến một chỗ để ăn. Sau đó mang thức ăn còn dư về trong tăng già lam, đến tỳ kheo khác làm pháp dư thực để ăn lại. Vị kia hoặc ăn một phần hoặc ăn hết. Các tỳ kheo nghĩ, lúc lúa gạo quý, mong Đức Thế Tôn cho phép chúng ta từ nơi chỗ ăn mang thức ăn về, không làm pháp dư thực mà được ăn lại. Bạch Phật, Đức Phật dạy, lúc lúa gạo quý, từ chỗ ăn mang thức ăn về, không làm pháp dư thực, vẫn được ăn lại. Bảy nhỏ. Bấy giờ có các tỳ kheo thọ thực rồi, nhận được quả hồ đào, quả thị, bà đà, am bà la, a bà lợi. Đến các tỳ kheo khác làm pháp dư thực, vị kia hoặc ăn một phần hoặc ăn hết. Các tỳ kheo nghĩ, khi lúa gạo quý, mong Đức Thế Tôn cho phép chúng ta nhận được quả như vậy, không làm pháp dư thực mà được ăn lại. Bạch Phật, Đức Phật dạy, lúc lúa gạo quý nhận được trái cây như vậy, không làm pháp dư thực được ăn. Tám nhỏ. Bấy giờ các tỳ kheo ăn xong nhận được thức uống, trong đó có ngó sen, gốc sen, ca bà đà, củ ấu, hạt sen, có thể ăn được, đến các tỳ kheo khác làm pháp dư thực. Vị kia hoặc ăn một phần hoặc ăn hết. Các tỳ kheo nghĩ, lúc lúa gạo quý, mong Đức Thế Tôn cho chúng ta ăn rồi nhận được nước, trong đó có thức ăn như vậy, không tác pháp dư thực mà được ăn. Bạch Phật, Đức Phật dạy, khi lúa gạo quý ăn xong, nhận được nước, trong đó có thức ăn như vậy, không làm pháp dư thực, vẫn được ăn. Bấy giờ lúa gạo rẻ trở lại, Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi A Nan. Lúc lúa gạo quý, ta đã từ mẫn đối với các tỳ kheo nên cho phép 8 trường hợp được phép. Trong cương giới cùng ngủ với thức ăn, trong cương giới nấu, tự mình nấu, tự mình lấy thức ăn, sáng sớm thọ thực, từ chỗ ăn mang thức ăn dư về, ăn trái hồ đào, vân vân. Trong nước có thức ăn có thể ăn, ăn rồi không làm pháp dư thực, được ăn. Nay các tỳ kheo áp dụng luôn như vậy sao? Tôn giả thưa, áp dụng luôn. Đức Phật dạy, không được áp dụng luôn như vậy. Nếu ăn như vậy, sẽ như pháp trị. 10. Tịnh vật linh tinh. Lúc bấy giờ, nhà bếp của chúng tăng bị hư hoại. Các tỳ kheo lấy cây chống. Chân của các cây đứng trên đất không tịnh. Các tỳ kheo nghi không biết có tịnh hay không. Phật dạy, tịnh. Ban đêm di chuyển, đồ ăn bị rơi vào đất không tịnh. Các tỳ kheo không biết là tịnh hay không tịnh. Bạch Phật, Đức Phật dạy, tịnh. Bấy giờ có con chó từ nơi đất tịnh tha miếng thịt đến chỗ đất không tịnh. Các tỳ kheo không biết tịnh hay không tịnh. Bạch Phật, Phật dạy, tịnh. Các ác thú hay chim tha đi cũng như vậy. Bấy giờ có tỳ kheo hiềm tỳ kheo khác nên dời thức ăn của vị này đến chỗ không tịnh với ý nghĩ khiến cho vị này không được tịnh. Các tỳ kheo không biết như vậy tịnh hay không tịnh. Bạch Phật, Phật dạy, vật bị chạm là bất tịnh. Tỳ kheo kia phạm đột kiết la. Không bị chạm đến thì tịnh. Bấy giờ có tỳ kheo hiềm tỳ kheo khác với ý nghĩ chạm tay vào tịnh địa của vị kia khiến cho nó trở thành không tịnh. Các tỳ kheo không biết như vậy tịnh hay bất tịnh. Bạch Phật, Đức Phật dạy, bị chạm đến thành không tịnh. Người kia mắc đột kiết la, không xúc chạm là tịnh. Bấy giờ có vị khách tỳ kheo đến, tìm đất tịnh muốn để thức ăn. Nhưng chưa đến đất tịnh thì tướng ánh sáng xuất hiện. Vị kia không biết tịnh hay không tịnh. Bạch Phật, Đức Phật dạy, tịnh, muốn đi xa cũng như vậy. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo tích trữ thưng, đấu, hộc, cân. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được tích trữ. Bấy giờ các tỳ kheo nhận được vừng, lúa tám, đại đậu, tiểu đậu, đại mạch, tiểu mạch, tự mình muốn cân lường, bạch Phật. Phật dạy, cho phép cân lường, hoặc dùng cái bát cạn, hoặc dùng cái bát hay cái chén để lường. Nghĩa là dùng dụng cụ lớn nhỏ này làm chuẩn để đong lường. Bấy giờ các tỳ kheo nhận được sữa đông, dầu, mật, đường cát đen, muốn cân lường. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép, lấy cây khắc vào làm cán cân, như chuẩn cân đến mức 4-5 lượng. Vị kia lấy phòng tốt nhất làm tịnh xứ, khiến sữa, dầu, mỡ dính nhơ bẩn, hoặc khói sông đen. Đức Phật bảo không được lấy cái phòng tốt nhất kết làm tịnh xứ, mà nên lấy phòng xấu nhất để kết làm tịnh xứ. Các tỳ kheo nhận được trái cây, Đức Phật cho phép chia đều. Nếu không đủ thì nhớ theo thứ tự, để khi nhận được chia tiếp theo. Nếu nhận được nhiều thì chia một người 4-5 trái, hoặc chia bằng cái vá hay bằng cái bát cạn, hoặc bằng cái bát nhỏ hơn, hoặc tùy theo khả năng có thể ăn mà chia. Nếu còn dư thì chia lại lần thứ hai. Lúc ấy, có vị đem cho bạch y và ngoại đạo. Đức Phật dạy, không được cho ngoại đạo và bạch y. Tỳ kheo kia e ngại không dám cho cha mẹ, hoặc người bệnh, trẻ nít, người đàn bà có thai, người bị nhốt trong tù, hoặc bạch y đến trong tăng già lam. Đức Phật dạy, những người như vậy nên cho, nếu còn dư nên ép lấy nước để uống. Bấy giờ cần dụng cụ để ép, Đức Phật cho phép sắm. Nếu nước chưa lên men, không làm cho người uống say, thì được dùng. Nếu nước uống mà bị say, thì không được uống. Vị nào uống sẽ như pháp trị. 11. Dùng thuốc. Thế Tôn ở Tỳ Xá Ly, bấy giờ chúng tăng nhận được nhiều đồ ăn thức uống cúng dường. Cơ thể các tỳ kheo bị bệnh thấp. Bạch Phật, Đức Phật cho phép làm thuốc thổ hạ, cần cháo canh, cho phép cháo canh, cần thịt chim rừng, cho phép. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo bị bệnh đau đầu, thầy thuốc bảo nhỏ nước vào lỗ mũi, Phật cho phép nhỏ. vị ấy không biết dùng nước gì để nhỏ. Đức Phật bảo, dùng bơ, dầu, mỡ để nhỏ. Vị ấy không biết phương pháp nhỏ như thế nào. Đức Phật bảo, cho phép dùng lông dê hay kiếp bối, lông chim, nhúng vào dầu rồi sau đó nhỏ vào lỗ mũi. Khi nhỏ, dầu chảy ra xung quanh. Đức Phật bảo làm cái ống để nhỏ. Vị kia dùng vật quý giá làm cái ống. Đức Phật dạy, không được dùng vật quý giá để làm, mà nên dùng xương, răng, sừng, thiết, đồng, bạch lạp, chì, kẽm, trúc, tre hay cây để làm. Vị kia không rửa sạch mà đem cất. Đức Phật dạy, không được không rửa mà đem cất. Rửa rồi chưa khô nên sau đó trùng sanh. Đức Phật dạy, rửa sạch chưa khô không được đem cất, nên hơ cho khô rồi mới đem cất. Bấy giờ có tỳ kheo bị bệnh đau đầu, thầy thuốc bảo nhỏ thuốc vào lỗ mũi, thuốc không vào. Đức Phật cho phép lấy tay xoa trên đầu hoặc chà sát ngón chân cái, hay dùng ván sữa đông đặc trét vào lỗ mũi. Lúc bấy giờ có tỳ kheo mắc bệnh thống phong, thầy thuốc bảo xông hơi. Đức Phật cho phép dùng hơi để xông. Bấy giờ cần cái ống đồng để xông hơi. Đức Phật cho phép làm cái ống. Vị kia dùng vật báu để làm. Đức Phật dạy, không được dùng vật báu để làm, nên dùng xương, răng, sừng, thiết, đồng, bạch lạp, chì, kẽm, hoặc cây để làm. Nếu sợ lửa đốt cháy, bị hở hơi, cho phép dùng thiết để lót. Hoặc sợ ống đồng rơi xuống, Đức Phật cho phép làm cái đẩy để đựng. Dùng tay cầm không chặt, Đức Phật cho phép làm cái dây để cột đeo trên vai. Vị kia cần dùng thuốc hoàng, Đức Phật cho phép chế. Nếu tay cầm không bảo đảm, thì nên để trong cái đẩy của ống đồng để xông. Bấy giờ, có tỳ kheo bị mụn nhọt, thầy thuốc bảo làm thuốc để thoa mụn nhọt. Đức Phật dạy cho phép làm. Mụn nhọt kia bị cương mủ, nên dùng dao mổ ra để thoa thuốc. Từ nay trở đi, Đức Phật cho phép dùng dao để mổ mụn nhọt. Mụn nhọt bị hôi thối nên rửa cho sạch bằng nước rễ cây, cành cây, cọng cây, lá, bông, trái đã nấu sôi, hoặc rửa bằng nước tiểu. Bấy giờ dùng tay kỳ rửa bị đau nên dùng lông chim để rửa. Nếu nước thuốc bị chảy nên dùng vật gì ngăn xung quanh. Nếu sợ khô thì dùng dầu thoa ở trên, lấy cái gì che lại. Nếu mụn bị thối thì dùng hương thơm để thoa. Bấy giờ có tỳ kheo bị bệnh sốt rét, Đức Phật cho phép dùng cái y dày để đắp. Nếu vẫn còn lạnh nên dùng cái ngọa cụ bằng dạ chăn phủ lên trên. Nếu không hết lạnh thì cho phép một tỳ kheo cùng nằm. Có vị cẩn thận sợ không dám cùng nằm với tỳ kheo bệnh. Đức Phật dạy cho phép cùng nằm với tỳ kheo bệnh. Bấy giờ có bạch y bệnh đến trong tăng già lam, tỳ kheo phải chăm sóc bệnh. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy cho phép, phương tiện hướng dẫn họ khen ngợi Phật pháp tăng, việc gì cần giúp thì giúp cho họ. Khi người bệnh ấy qua đời, các tỳ kheo e ngại không dám chôn, vì Đức Thế Tôn có dạy không được chôn cất người bạch y. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy nên vì tịnh tăng già lam mà chôn cất. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo cạo lông 3 chỗ. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy không được cạo lông 3 chỗ. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo cùng nhau xem lông hậu môn, xem thử lông ai dài, lông ai ngắn và đã thoa thuốc gì. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy không được cùng nhau xem lông hậu môn và hỏi ai lông dài lông ngắn, cùng đã thoa thuốc gì. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo dùng dầu bơ nhiễu vào đường đại tiện. Đức Phật dạy không được nhiễu. Vị kia nhờ người nhiễu. Đức Phật dạy không được nhờ người nhiễu. Lúc bấy giờ có tỳ kheo an cư ở phương Bắc xong, thân thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy, đến chỗ Đức Phật nơi tịnh xá Kỳ Hoàng, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Thế Tôn an ủi khách tỳ kheo: nơi trú xứ của các thầy có được an lạc hay không? Có hòa hợp không? Không vì vấn đề khất thực mà vất vả chăng? Khách tỳ kheo thưa: trú xứ được an lạc, hòa hợp không có tranh cãi. Nước đó không có cháu, nên con không nhận được cháu. Do đó, khí lực bị tiêu tụy. Đức Phật hỏi rằng: nước kia thường ăn những thức ăn gì? Các tỳ kheo thưa: nước kia thường dùng thức ăn bằng bánh. Đức Phật dạy: cho phép ăn bánh. Lúc bấy giờ có người mua ngựa ở nước Ba La Nại đến nước Xá Vệ, muốn làm cho chúng tăng những bánh, bột đậu, lương khô, hũ đựng bột, đồ lường bột, muối và hũ đựng muối, giấm và bình giấm, thùng gỗ, cái thìa, cái vá, ma cao, chén, cúng gối, cúng thức ăn bằng củ, bằng cọng, bằng lá, bằng hoa, bằng trái, bằng dầu, bằng mè, bằng đường cát đen, đồ ăn nghiền nát. Đức Phật dạy, tất cả thức ăn trên được thọ nhận. Các tỳ kheo ăn như vậy, không biết cháo này thuộc về thức ăn hay chẳng phải thức ăn, được thỉnh hay chẳng phải thỉnh, túc thực hay chẳng phải túc thực. Phật dạy, nếu lấy cọng cỏ vẽ ngang qua mà không có dấu là chẳng phải thức ăn, chẳng phải thỉnh, chẳng phải túc thực. Bấy giờ, tỳ kheo có ý nghĩ, uống nước nấu cơm là thức ăn hay chẳng phải thức ăn, được thỉnh hay chẳng phải thỉnh, có túc thực hay không? Đức Phật dạy, nếu không chen lẫn cơm nát mà uống thì chẳng phải thức ăn, chẳng phải thỉnh, chẳng phải túc thực. Bấy giờ các tỳ kheo có ý nghĩ, không biết bánh là thức ăn hay chẳng phải thức ăn, là thỉnh hay chẳng phải thỉnh, có túc thực hay không? Đức Phật dạy, chẳng phải thức ăn, cho đến chẳng phải túc thực. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo trộn thức ăn với muối cách đêm. Phật dạy, không được trộn muối cách đêm với thức ăn để ăn. Bấy giờ Tôn giả Ưu Ba Ly để trống vai bên hữu, quỳ gối bên hữu sát đất, chắp tay bạch Phật: nên uống thuốc tận hình thọ vào lúc nào? Đức Phật dạy Tôn giả, không được dùng tùy tiện, mà chỉ khi nào tỳ kheo có nhân duyên bệnh mới uống thuốc tận hình thọ.